Tiếp theo đây, kính mời quý vị thính giả và các bạn thưởng thức phần cuối của truyện ngắn Lỡ Một Chuyến Đò, tác giả Trai Việt do Nguyễn Nam Long diễn đọc.
Một hôm, Tuấn đi phụ má bán hàng về đến nhà, thì vô tình bắt gặp Nam đang nằm ôm hôn Lan trong chiếc giường của Nam và Tuấn. Một sự thất vọng ê chề bỗng tràn ngập trong trái tim đau nhói của Tuấn. Tâm hồn của Tuấn như đang chết đi, chỉ để lại một sự đau đớn cho thân phận của mình. Tuấn cảm thấy Nam đã dùng trộm yêu đương phản bội lại mối tình tưởng tượng của mình với Nam. Nam nhìn Tuấn với một sự bối rối như để gian xin Tuấn hãy thông cảm cho mình, đừng mét má. Lan lý nhí vài câu chào Tuấn rồi vội chạy ra về. Tối hôm đó, không khí bữa cơm bỗng trở nên nặng chịu. Tuấn không nói gì cả, trái với mọi hôm. Nam còn hổ thẹn việc mình làm nên chỉ cắm đầu lo ăn. Má hai thấy lạ liền hỏi:
Ủa, bữa nay sao không có đứa nào nói chuyện vậy ta?
Má đâu có cho tụi bay ăn cơm hến đâu mà tụi bay miệng câm như hến vậy. Hay là hai anh em có gì xích mích phải không?
Không có gì đâu má, hôm nay con cảm thấy mệt chút xíu mà thôi, Tuấn trả lời.
Má hai tiếp: Con coi chừng bị cảm, một lát để thằng Nam cạo gió cho con.
Đêm hôm đó, nằm cạnh bên Nam, Tuấn cảm thấy lòng buồn vô hạn, như đã mất đi một cái gì đó rất quý báu. Tuấn cảm thấy ghen với Lan, nhất là việc đó xảy ra trong chiếc giường này. Lan đã không những chiếm lấy chỗ nằm của mình, mà đã giành lấy luôn cả trái tim của Nam. Tuấn thèm muốn được làm một Lan, để được Nam ôm hôn, âu yếm, để được Nam thương yêu mỗi ngày, để được Nam đáp lại mối tình vụng trộm, ấp ủ từ bao năm. Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, Tuấn đã lặng lẽ bỏ nhà ra đi trong một sự tuyệt vọng buồn thảm. Lúc đó Tuấn vừa tròn 18 tuổi, tuổi mới biết yêu, biết si tình, biết giận hờn, biết buồn khóc cho tình yêu. Bây giờ thì Tuấn đã trở lại căn nhà cũ chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm năm xưa. Cả nhà mừng rỡ quay quần bên Tuấn hỏi thăm đủ thứ. Hàng xóm láng giềng cũng tò mò lại nhà xem thằng Tuấn bỏ nhà phiêu bạt từ mấy năm nay, trở về làng như một người từ cõi chết trở về. Sao hồi xưa con giận má mà bỏ đi bụi đời vậy? Tuấn ơi, ngày nào má cũng cầu nguyện Phật trời cho con trở về lại ngôi nhà này. Má hai nói trong tiếng khóc cười lẫn lộn buồn vui. Tuấn cũng nghẹn ngào: Má ơi, con có chuyện buồn nên đã bất hiếu bỏ nhà ra đi. Uổng công má nuôi dưỡng con từ nhỏ, con không trải hiếu được cho má một ngày.
Má hai ôm Tuấn rồi thỏ thẻ bảo: Bây giờ con về đây thì ở lại với má và vợ chồng của thằng Nam nghe con. Má bây giờ sức yếu, chỉ trông chờ tụi con mà thôi.
Năm rồi đến chín, má, tụi con chưa lấy nhau mà, ba ngày nữa mới làm đám cưới.
Má hai bảo Lan sửa soạn bữa ăn tối, gia đình sum họp vui vẻ, ấm cúng quanh mâm cơm. Má hai xúc động quá chỉ ngồi ăn chầu, nhìn thằng con nuôi lưu lạc của mình đang ngẫu nhiên ăn cơm, trong lòng khấn vái tạ ơn trời Phật. Nam ngồi kế bên, xới cơm và gắp đồ ăn cho Tuấn, hỏi chuyện tới tấp. Đã lâu rồi Tuấn mới có được một bữa ăn vui vẻ và hạnh phúc như vậy. Ăn xong, Tuấn vào phòng cũ khi xưa của mình và Nam. Căn phòng vẫn còn những kỷ niệm xưa. Tấm ảnh của Tuấn chụp với Nam lúc còn nhỏ vẫn còn để trên bàn. Những món đồ chơi của hai đứa được trưng bày trong tủ kiến nhỏ. Cây đàn guitar của Tuấn vẫn còn treo trên tường. Tuấn ngậm ngùi nhìn những kỷ vật đó mà lòng xúc động về những tình cảm chân thật, nồng ấm của má hai và Nam. Đêm đã xuống, Tuấn lên giường nằm ngủ với Nam như khi xưa. Lan đã trở về nhà vì vợ chồng chưa làm đám cưới, phải giữ gìn nề nếp, không được ở lại ngủ đêm. Hai anh em nằm cạnh bên nhau
kể cho nhau nghe những gì xảy ra từ mấy năm nay. Nam vòng tay lên ngực của Tuấn, thủ thỉ tâm sự. Sau ngày anh đi, chiều nào em cũng ra ngoài bờ sông chờ đợi hình bóng của anh và mong đợi ngày về của anh. Hễ thuyền cập bến là em kêu gọi: có anh Tuấn trong khoang thuyền không? Người trong làng cứ nghĩ em bị điên vì một cú sốc nặng nề. Em cứ mãi đón chờ anh như thế. Em nhớ anh vô cùng vì không biết tại sao anh lại bỏ em và má để ra đi như vậy. Anh biết không, ngàn câu hỏi không trả lời cứ vẩn vơ trong đầu óc bé nhỏ của em. Em nhớ lại ngày anh đi, em đã lần đầu ôm hôn Lan và hôm đó anh về có vẻ rất buồn. Em đã tự hỏi, có phải vì anh buồn vì Lan đã yêu một người khác? Nhưng rồi em nghĩ, anh chưa bao giờ có một cử chỉ âu yếm nào dành cho Lan kia mà. Nên chắc là không phải vì Lan. Chẳng lẽ anh đã buồn vì em? Tuấn buồn trong lời nói. Không em ạ, anh buồn vì số phận hẩm hiu của mình. Nam tiếp. Anh đi rồi thì em mới hiểu được những tình cảm mà anh đã dành cho em từ lúc hai anh em mình còn nhỏ. Anh đã là một người anh trai thay mặt người cha quá cố chăm sóc cho em, bảo bọc cho em, dạy dỗ cho em trong những tình thương dạt dào. Em biết những khát khao của anh trong những đêm khuya cạnh bên em. Nhưng có lẽ vì quá thẹn thùng, nhút nhát, nên em đã không biết đáp lại những tình cảm mà anh đã dành cho em. Anh biết không, những ngày sống cạnh bên anh là những ngày hạnh phúc nhất của đời em đó. Anh có biết không vậy? Tuấn đưa mắt nhìn Nam, khẽ bảo. Nhưng em sẽ hạnh phúc hơn khi em lấy Lan làm vợ, lập một gia đình với Lan, sinh con đẹp để anh có cháu bồng. Anh ơi, thực ra thì trái tim của em không rung động vì những tình cảm của Lan. Trái tim của em đã thầm trao tặng cho một người anh trai yêu mến. Tuấn ngạc nhiên. Thế sao em lại làm đám cưới với Lan? Nam trong giọng nói hối tiếc. Từ cái nụ hôn đầu tiên hôm đó, Lan đã kiên nhẫn chờ đợi tình cảm của em. Có lần Lan đã thú thật với em là Lan đã thầm lặng yêu anh. Nhưng không được đáp lại, Lan là một cô bé ngoan hiền. Ngày nào Lan cũng đến nhà giúp việc cho má. Năm tháng qua mau, Lan đã trở thành một cô gái già ế chồng vì em. Em không muốn Lan bị thiệt thòi, nên em đã chấp nhận cưới Lan làm vợ. Nhưng bây giờ anh đã trở về, thì mọi việc đã thay đổi. Em sẵn sàng từ bỏ tất cả để đi theo anh, cho dù là cuối tận phương trời góc biển. Tuấn xúc động vì những lời nói của Nam. Như vậy tức là trái tim của Nam đã trao cho Tuấn từ bấy lâu nay mà Tuấn không biết. Tuấn đã dại dột bỏ Nam đi, để lại một người tình lặng lẽ cô đơn nơi ngôi làng bé nhỏ. Vật đổi sao dời, nhưng tình cảm của Nam vẫn không thay đổi theo thời gian. Tuấn nghẹn ngào vì cảm nghĩ rằng Nam và Lan sửa soạn làm đám cưới, thuyền đã sang xong, mình đã lỡ một chuyến đò. Tuấn không thể đem lại sóng gió cho chiếc thuyền tân hôn hạnh phúc của Nam và Lan. Em ơi, Tuấn nói, em không thể nào thay đổi ý định cưới Lan được. Người Việt Nam mình sống nhiều vì tình nghĩa nha em. Bây giờ thì chữ tình sẽ để dành cho hai đứa chúng ta. Nhưng em phải giữ chữ nghĩa cho Lan. Em phải giữ lời hứa làm lễ thành hôn với Lan, mặc dù có lẽ em sẽ không được hoàn toàn hạnh phúc với người con gái đó. Tình cảm của anh và em sẽ không được hoàn hảo. Chúng ta sẽ chỉ có thể thầm lặng yêu nhau trong nỗi thương nhớ mà thôi. Em cũng biết xã hội là những thành kiến của người đời. Đối với những người đồng tính luyến ái như chúng ta, thì làm sao anh em mình có thể sống hạnh phúc trong một mái nhà hả em? Ở đời, ta không thể ích kỷ sống cho mình. Có những lúc mình cũng phải biết hy sinh cho những người đã héo mòn đợi chờ gì mình. Chúng ta không thể xây dựng hạnh phúc cho nhau trên sự đau khổ của Lan. Định mệnh đã đem lại cho ba đứa chúng ta một mối tình ngang trái. Em à, hơn nữa, em và Lan phải thay mặt cho anh lo cho má, để đền đáp lại những công ơn sinh thành, nuôi dưỡng của má, nghe em. Nam nức nở bật khóc trong vòng tay im ái của Tuấn. Nam hiểu sự hy sinh cao thượng của Tuấn đối với Nam và Lan. Con người của Tuấn là thế, chỉ biết nghĩ đến người khác dù phải chịu đựng đau khổ cho riêng mình. Tuấn đặt lên đôi môi của Nam một nụ hôn nằm ấm. Hai đứa ôm nhau ngủ trong tiếc thương buồn khổ cho định mệnh ngang trái và những định kiến khắt khe của xã hội. Sáng hôm sau, khi gia đình đang còn yên giấc, Tuấn đã lặng lẽ ra đi. Tuấn lặng lẽ nhẹ nhàng đi vào trong phòng ngủ của má hai, đang còn đang yên giấc, trong một giấc mộng vui sướng vì đứa con nuôi đã trở về. Tuấn cúi xuống lại má ba lại, để lại cho má một bức thư xin lỗi. Tuấn cũng đã để lại cho Nam những dòng chữ cuối cùng: em trai thương yêu của anh lại phải ra đi, xa rời gia đình dấu yêu, để em có thể tìm được tình yêu trong tình yêu chân thật của Lan, để em và Lan có cơ hội xây dựng hạnh phúc cho nhau. Anh sẽ từ một phương xa nâng ly rượu ngài thần hôn, chúc mừng em và Lan được trăm năm hạnh phúc, để lại cho em trai nhỏ dấu yêu rất nhiều nhớ thương thầm kín, anh trai muôn thuở của em, Tuấn. Tuấn đã ra đến bờ sông, ngoảnh lại nhìn ngôi làng dấu yêu từ xa một lần nữa. Lòng buồn ngậm ngùi, nghe giọng ca cải lương từ một căn nhà nhỏ ven sông. Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ, đừng nói xa nhau cho mắt lệ quen mờ. Thuyền đã cập bến chở qua bên kia sông, tiếng anh lái chèo vang lên: thuyền đến nơi rồi, xin quý khách rời thuyền lên bờ. Tuấn quay nhìn lại bên phía kia sông, bóng hình quen thuộc của một người con trai đang dội chạy ra bến đò. Thank you.